Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý thính giả. Chương trình Chúa Nhật hôm nay mùng 1 tháng 12 gồm có Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật hôm nay nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Cộng đoàn Tuyên úy Công giáo Congo tại Roma và buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Tiếp đến sẽ có mục Radio Tâm Ca và cuối cùng là bài bình luận Noel lễ hội hồi lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh tường thuật thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập văn phòng Tuyên úy Công giáo Congo tại Roma. Cộng đoàn Công giáo Congo Roma được thành lập năm 1994 và có trụ sở tại nhà thờ Giáng sinh. Thánh lễ được cử hành theo nghi lễ Jair là nghi lễ được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn vào tháng 4 năm 1988. Nghi lễ Jair hay còn gọi là Congo là nghi lễ Roma bình thường nhưng được thích ứng với các giá trị văn hóa của dân tộc Jair, ngày nay là Cộng hòa Dân chủ Congo. Nghi lễ nhắm giúp các tín hữu tham dự tích cực vào thánh lễ với các chuyển động nhịp nhàng và cử chỉ giơ tay hướng lên trời. Khi hát kinh vinh danh, các thừa tác viên vũ múa xung quanh bàn thờ. Một số đặc tính chính yếu của thánh lễ là kinh cầu các thánh, có một vị trí quan trọng được hát ngay từ đầu buổi cử hành. Các tín hữu cũng khẩn cầu với tổ tiên, những người đang sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nghi thức thống hối và nghi thức chúc bình an được cử hành sau bài giảng. Thánh lễ được cử hành cách sinh động với nhiều bài hát cùng với tiếng trống và các nhạc cụ dân tộc và tiếng hú đặc trưng của Phi Châu. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có một số giám mục và hơn 100 linh mục Congo, với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu Congo đến từ khắp nước Ý. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha lưu ý đến động từ đến, xuất hiện 3 lần trong các bài đọc hôm nay và bài tin mừng kết thúc với câu Con người đến. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu đến là nguồn cội niềm hy vọng của chúng ta, là bảo đảm rằng Thiên Chúa đến an ủi chúng ta giữa những khổ cực nơi trần gian. Một niềm an ủi không phải bằng lời nói, nhưng là sự hiện diện của người đến giữa chúng ta. Chúa đến, Chúa không để chúng ta cô đơn. Chúa đã đến từ hơn 2.000 năm trước và sẽ đến vào ngày sau hết. Nhưng Chúa cũng đến hôm nay trong cuộc đời của tôi, của bạn. Cuộc sống của chúng ta với những lo lắng bấp bênh được Chúa viếng thăm. Nguồn vui của chúng ta là Chúa không mỏi mệt và sẽ không bao giờ mệt mỏi đến viếng thăm chúng ta. Người mong ước đến thăm chúng ta. Dựa trên lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất, các dân sẽ đến và bảo nhau, nào ta cùng lên núi Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng không chỉ có Chúa đến mà cả chúng ta cũng đến. Ngài nói, chúng ta là khách mời của Thiên Chúa và được người chờ đợi mong ước. Chúa mời gọi chúng ta, hãy đến bởi vì nhà ta có chỗ cho tất cả. Hãy đến bởi vì trong tim ta không chỉ có một dân tộc, nhưng mọi dân tộc. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Congo rằng, dù họ đến từ xa, họ tìm được sự đón tiếp ở Ý, dù là với khó khăn và những điều không tưởng trước được. Nhưng đối với Thiên Chúa, anh chị em luôn luôn là những người khách mời được yêu quý, và giáo hội là nhà của Thiên Chúa. Do đó, ở đây, anh chị em hãy cảm thấy như ở nhà mình. Chúng ta đến để cùng nhau đi đến với Chúa và thực hiện lời ngôn sứ Isaiah. Hãy đến, chúng ta bước đi trong ánh sáng của Chúa. Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng bắt đầu một năm phụng vụ mới. Trong 4 tuần mùa vọng này, phụng vụ dẫn đưa chúng ta đến việc cử hành lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu, trong khi nhắc nhở chúng ta rằng người đến mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta và sẽ trở lại trong vinh quang vào thời sau hết. Với sự tin tưởng chắc chắn, chúng ta hướng về tương lai với sự tín thác. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Isaiah tin báo rằng vào ngày sau hết, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới. Đền thờ của Chúa ở Jerusalem được trình bày như là điểm hội tụ và gặp gỡ của tất cả các dân tộc. Sau khi con Thiên Chúa nhập thể, chính Chúa Giê-xu đã mặc khải mình là đền thờ đích thực. Do đó, tầm nhìn tuyệt vời của ngôn sứ Isaiah là một lời hứa thiêng liêng và khiến chúng ta sống tinh thần hành hương, hành trình hướng về Chúa Kitô, ý nghĩa và cùng đích của lịch sử. Có bao nhiêu người đói khát công lý chỉ có thể tìm thấy nó bằng cách đi trên con đường của Chúa. Trong khi tội ác và tội lỗi xuất phát từ việc các cá nhân và các nhóm xã hội thích đi theo những con đường được vạch ra bởi những lợi ích ích kỷ gây ra xung đột và chiến tranh. Mùa vọng là thời điểm thích hợp để chào đón Chúa Giê-xu đến, người đến như một sứ giả của hòa bình để chỉ cho chúng ta con đường của Thiên Chúa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu khuyên chúng ta hãy sẵn sàng khi người đến. Vậy anh em hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa đến. Tỉnh thức không có nghĩa là mở đôi mắt thể lý, nhưng là có trái tim tự do và hướng về đường ngay chính, nghĩa là sẵn sàng cho đi và phục vụ. Cơn mê ngủ mà chúng ta phải bừng tỉnh được cấu thành bởi sự thờ ơ phù phiếm, không có khả năng thiết lập các mối quan hệ thực sự của con người. Để chịu trách nhiệm về người anh em cô đơn, bị bỏ rơi hoặc bị bệnh. Do đó, sự kỳ vọng của Chúa Giê-xu đấng đang đến phải được biến thành một sự dấn thân tỉnh thức. Trên hết là sự ngạc nhiên trước các hành động của Thiên Chúa, ngạc nhiên trước các ngạc nhiên người mang lại cho chúng ta và dành cho người sự ưu việt.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Anh Huy,
Trần Dung,
xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, sau một tuần tông du cùng Đức Thánh Cha, hôm nay chúng tôi nóng lòng trở lại cùng quý vị và các bạn.
Bắt đầu thấy nhớ thính giả rồi đó.
Hẳn là những ai đã đồng hành cùng Đức Thánh Cha, dù là trực tiếp thấy Ngài hay là theo dõi trực tuyến, thì vẫn còn đong đầy những cảm xúc riêng cho mình trong dịp vừa rồi đúng không?
Có nhiều bạn chia sẻ trên Facebook và YouTube của Vatican News những dòng tâm sự rất ư là cảm động khi bạn ấy được nhìn thấy Đức Thánh Cha. Trần Dung thử ví dụ coi cái comment nào mà Trần Dung thích nhất.
Mình thích có cái câu là con ước gì Đức Thánh Cha có một lần đến Việt Nam.
Câu này rất là nhiều bạn đề nghị ha. Vâng, trở lại với số Radio Tâm Ca lần này, bạn Mata Tuyền đã gửi về những chia sẻ của bạn ấy với những trăn trở của một người trẻ ở cái tuổi vừa tròn 20.
Bạn ấy tâm sự như thế này: những ngày vừa qua, tôi đã rất buồn. Tôi đã trải qua một thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây. Tôi đã phải lòng anh ấy. Người đến với tôi như một cơn gió, chợt khiến tôi nhận ra dường như có một thứ gì đó khác trong chính con người mình.
Và bạn trẻ ấy tiếp tục: tôi đã trăn trở thật nhiều về cuộc sống, về tương lai, về lựa chọn của mình. Liệu rằng con đường tôi đi có đúng với ý Chúa không? Hay tôi tự tô vẽ ý thích của mình thành ý Chúa? Trời, một bạn mới có 20 tuổi mà đã nghĩ được những chuyện này ha. Bạn này rất là có nội tâm. Tôi đang tự đặt mình vào khuôn phép của chính mình hay là vâng lời Chúa? Những câu hỏi như thế khiến tôi nao núng băn khoăn thế nào ấy. Cô gái hồn nhiên vô tư ngày nào, chẳng hiểu tại sao mấy bữa nay lại hay nhìn xa xăm hay nghĩ vu vơ đến vậy. Và bạn ấy tiếp tục bộc bạch tâm sự. Cái cảm giác mà cô, bạn ấy tự xưng mình là cô đấy, mà cô ấy thấy mình thích một ai đó sao mà thật khó chịu. Đó là điều mà cô ấy chưa hề nghĩ tới. Từ sáng tới trưa, từ khi đi học đến lúc tan trường, vẫn vơ hình bóng của một ai đó. Một câu hỏi rất lớn đối với cô ấy lúc này: đi tu hay là lập gia đình đây?
Gặp những chuyện khó khăn như thế này, những câu hỏi mang tính quyết định cuộc đời, tôi cảm thấy thật là mệt mỏi. Tôi khiến mình bận rộn hơn với công việc để quên đi những câu hỏi hóc búa ấy. Hay cái thứ cảm xúc vừa thấy thích, vừa thấy lạ, lại vừa thấy khó chịu khi thích một ai đó.
Bạn ấy lại tiếp tục với những câu giả như. Giả như không muốn có trách nhiệm với cuộc đời, muốn ngày mai ra sao thì ra. Có lẽ tôi đã chần chừ ngày qua ngày. Nhưng khi người ta muốn trả lời những câu hỏi hack não như thế, cả thế giới sẽ giúp người ấy. Tình cờ tôi tìm gặp được cuốn sách Nhà Giả Kim, tôi mới thấy mình cần phải giữ vững con đường mà mình đã chọn. rồi đến cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tôi mới thấy mình cần phải sống vui tươi và hết mình với những lựa chọn ấy.
Có lẽ Chúa không chỉ cho người ta một cách tỏ tường, hôm nay con phải làm thế này, hay ngày mai con phải làm thế kia. Rốt cuộc người ta như một con rối, đặt đâu ngồi đó. Nhưng Chúa cho tôi biết nhận ra những thông điệp mà Chúa gửi đến xung quanh mình. Đôi khi những điều nhỏ bé lại là cái chìa khóa mở cửa chính mình á.
Phải công nhận là bạn này mới 20 tuổi mà nhiều cái suy nghĩ sâu sắc thật. Bạn nói tiếp, hiểu được lòng mình, hiểu được cảm xúc của mình, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thế là tôi bắt đầu kế hoạch dành thanh xuân sống cống hiến và vui vẻ. Tôi bắt đầu vạch ra những mục tiêu cho bản thân để không phải vứt tuổi thanh xuân của mình qua cái cửa sổ vào những thứ vô bổ. Tôi ít nói hơn, nhưng làm nhiều hơn. Ít Facebook hơn, ít ngủ nướng hơn, dành thời gian đọc sách và một ít phút để xét mình mỗi ngày. Nhưng câu hỏi thì vẫn cứ còn đó. What will be? Tương lai sẽ ra sao? Trằn trọc mấy ngày liền, đột nhiên tôi nghĩ tới... Đố biết nghĩ tới gì?
Mình chịu.
Chịu à? Nghĩ tới Linh Thao nha. Khổ nổi, khóa Linh Thao cuối cùng của mùa hè đã đi qua nửa ngày. Nhưng như thế thì đã sao? Ô, bạn này cũng kiên trì ghê luôn ha. Bạn nói tiếp, tôi đánh liều gọi điện cho cha giảng phòng. Cha bảo, ok, ngày mai con cứ đến. Không đánh mất cơ hội mình được trao tặng. Tôi sắp xếp lên đường với chuyến xe sớm nhất.
Và từ cái không khí trong lành cho đến những bài giảng thấm thía, từ việc được thả mình giữa thiên nhiên đến chìm mình trong thinh lặng, tôi dần dần nhận ra những điều Chúa muốn nói với tôi. Tôi tri ân những gì tôi được ban tặng. Tôi không còn quá bận tâm đến đường đời tương lai. Bây giờ tôi chỉ nhắm chạy cho tới cái đích mà tôi đã được chỉ cho bằng cách sống trọn vẹn giây phút hiện tại.
Cảm ơn bạn. Ủa bạn này cảm ơn ai ta, chúng ta nghe tiếp nhé. Cảm ơn bạn, chàng trai đã đến bên cuộc đời tôi, để lại cho tôi những thương nhớ vấn vương. Hóa ra là cảm ơn tình cũ, còn giờ bạn cảm ơn tình mới nè. Cảm ơn Chúa đã ban cho con một con tim biết rung động trước vẻ đẹp mà Chúa đã tạo nên. Con cảm ơn Chúa đã cho con dám mở ra với những điều lớn hơn, những điều mà một cô gái bình thường như con dám nghĩ tới. Con đã được trao tặng thật nhiều, và con cũng muốn hiến mình như Chúa để được trao tặng cho nhiều người. Cảm ơn Chúa cho con những giây phút thinh lặng để dám ngồi lại đối diện với những câu hỏi của cuộc đời.
Trễ thì đã sao? Con sẽ sống những ngày tháng của tuổi thanh xuân với những điều ý nghĩa và đáng tự hào. Tự hào vì có Chúa bước đi cùng con. Ok, ngày mai con cứ đến nhé.
Đối với ông bạn này ngày mai đến đâu?
Đến Linh Thao chứ đến đâu?
Không, Linh Thao là chuyện xưa rồi, đi rồi ha. Bây giờ là cái câu hôm trước là ok, ngày mai con cứ đến là của ông cha.
Đúng,
còn
ông
giờ
cha,
là
ông
con
cha.
Này là của Chúa. Đấy.
Theo mình là bạn này đi tu.
Chưa chắc. Đâu phải Chúa chỉ có hẹn những người đi tu đâu.
Nhưng mà theo mình nghĩ là đi tu đấy tại...
Ok, rồi hồi sau sẽ rõ ha.
Ngài yêu con dịu dàng như hoa ngày xuân. Tình Ngài yêu con nồng say.
Hãy subscribe. chờ sao con chần chừ. Cha yêu con nồng nàn, con yêu cha muộn màng.
Vâng, và qua bài hát các bạn vừa nghe thì chúng ta đoán được phần nào câu trả lời cho câu hỏi là bạn ấy đi đâu, đúng không? Bạn ấy đi gặp Chúa dưới một cơn mưa. Cơn mưa này có thể là một cơn mưa hồng ân của cuộc đời chăng? Ca khúc Chúa chờ con dưới mưa sáng tác Thiên Phúc, trình bày Huyền Linh, Thu Huyền, Diễm Sương và Hồng Nhung.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những câu chuyện cuộc đời muốn chia sẻ với chúng tôi và cho bạn thính giả bốn phương, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi kèm theo bài hát muốn đề tặng nhé.
Xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số 21. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Noel, lễ hội và hội lễ.
Mùa Giáng sinh đang đến. Cách nói này đã phổ biến mỗi độ đông về, và nó trở nên bình thường trong tâm thức của hầu hết mọi người trên thế giới, không phân biệt tuổi tác, văn hóa hay tôn giáo. Nghĩa là Noel không còn chỉ là một thánh lễ, mà đã trở thành một mùa, một dịp lễ hội, thậm chí là lễ hội thuộc hàng lớn nhất của nhân loại. Vì là lễ hội, Noel trở thành mùa của sự nhộn nhịp của buôn bán, nhộn nhịp của trang trí, nhộn nhịp của âm nhạc, nhộn nhịp của tiệc tùng. Chính vì vậy, nhiều Kitô hữu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc một thánh lễ bị biến thể thành một lễ hội mang đầy tính thế tục như vậy. Và đã có không ít người kêu gọi tẩy chay tất cả những hình thức mang tính hội đó. Tuy nhiên, thiết tưởng chúng ta cần bình tâm để phân định về hiện tượng hòa trộn giữa lễ và hội như thế, hầu thế rõ hơn những nét tiêu cực và cả những điểm tích cực của nó. Trước hết, cần phải xác định rằng sự hòa trộn giữa lễ nghi tôn giáo và lễ hội thế tục không phải là một hiện tượng mới mẻ, mà có thể nói nó đã diễn ra ngay từ khởi đầu của lịch sử văn minh nhân loại. Hầu hết các lễ hội thế tục đều có nguồn gốc từ thần thoại và tôn giáo, vốn gắn liền với những thực hành cổ xưa để nối kết con người với thần linh. Và ngược lại, các lễ nghi tôn giáo cũng tiến hóa từ những tính chất và đặc điểm của lễ hội thế tục hay vay mượn từ những di sản văn hóa nào đó. Vì thế, hầu hết các lễ nghi kiểu này đều mang cả hai khía cạnh nói trên, tức là trong lễ có hội và trong hội có lễ. Chúng ta có thể lấy chính lễ hội Giáng sinh làm ví dụ. Thực vậy, ngoài trừ nghi thức phụng vụ thánh lễ Giáng sinh, hầu hết các thông tin và tập tục đi kèm của thánh lễ này đều không có nguồn gốc từ các khẳng định thần học. Ví dụ, Kinh Thánh không cung cấp cho ta manh mối nào để xác định rằng ngày Đức Giê-xu Giáng sinh là ngày 25 tháng 12. Tuy nhiên, vào năm 221, sử gia Công giáo Sextus Julius Africanus đã xác định ngày này là lễ Giáng sinh và dần dà được chấp nhận rộng rãi trong toàn thể giáo hội. Sở dĩ như vậy vì nó từng là ngày lễ hội phổ biến trong đế quốc La Mã, dùng để tôn vinh ngày Đông Chí, vốn là biểu tượng cho sự hồi sinh của mặt trời sau khi mùa đông qua đi và mùa xuân đang dần tới. Với luận điểm thần học rằng Đức Giê-xu là mặt trời công chính, nên chẳng là gì khi giáo hội rửa tội cho lễ hội mặt trời, biến nó thành lễ mừng kính con Thiên Chúa giáng trần. Trở lại với tình trạng lễ hội Giáng sinh hiện nay, như đã nói trên, bên cạnh tính chất lễ nghi phụng vụ của Kitô giáo, Noel hiện đã trở thành lễ hội dành cho mọi người với rất nhiều những khía cạnh hồi hè và thế tục. Sự hòa trộn này có thể chứa đựng những yếu tố tiêu cực nào? Có lẽ điểm trừ lớn nhất là nó khiến nhiều Kitô hữu, nhất là những tâm hồn nhạy cảm, có cảm giác rằng Giáng sinh đang bị thương mại hóa và phần hội đang lấn át phần lễ. Những trang trí ăn theo của Noel nơi các kỷ hiệu hàng hóa, các loại nhạc lấy chủ đề Noel nhưng được phối sập sình theo các điệu nhạc thế tục, v.v. làm cho nhiều người cảm tưởng lễ Giáng sinh đang bị lợi dụng và phần thánh thiêng của nó dường như đang bị bóp nghẹt. Tệ hơn, có người thấy lễ Giáng sinh như thể đang mất dần căn tính Kitô giáo. Nhiều người nhớ đến lễ hội này chính yếu vì nó tạo ra một kỳ nghỉ, kỳ vui chơi như một trong nhiều lễ hội khác diễn ra quanh năm, chứ họ không chú tâm mấy đến chuyện nó là một thánh lễ quan trọng trong đức tin Kitô giáo. Tuy nhiên, hiện tượng nào cũng có tính đa chiều của nó. Hình thức lễ hội Noel cũng vậy. Bên cạnh những biểu hiện tiêu cực thì nó cũng mang lại những nét tích cực nhất định. Thứ nhất, Nó giúp phổ biến rộng rãi thánh lễ và tinh thần Giáng sinh đến mọi người, mọi nơi ở trên thế giới. Nếu không trở thành một lễ hội, thì hẳn không nhiều người biết đến Giáng sinh giống như bây giờ. Thứ nữa, một lễ hội chân chính từ nó là một điều tốt lành. Bản chất của lễ hội là để quy tụ, để đưa con người vào trong một khoảng thời gian và không gian ngoài thường, khác với khung cảnh đời sống hàng ngày. Nó giúp con người trải nghiệm chung với nhau những khoảnh khắc đặc biệt. Và điều này vừa giúp con người thấy tính đối kết cộng đồng, vừa giúp họ kinh nghiệm về những khía cạnh phong phú và sinh động khác của cuộc sống. Thêm vào đó, lễ hội Giáng sinh từ lâu đã trở thành dịp của trao ban và nhận lãnh. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 17, nhất là từ phía Bắc Mỹ, người ta đã hình thành thói quen trao và tặng quà nhân dịp Giáng sinh cho người thân hay bạn bè. Hình tượng ông già Noel cũng đã trở nên quen thuộc trong tâm trí của trẻ nhỏ và nó giúp xây dựng tâm thức hồn nhiên thánh thiện cho các em. Cuối cùng, Giáng sinh cũng là dịp để trở về và nghỉ ngơi bên gia đình. Ở các nước phương Tây, Giáng sinh tựa như Tết Nguyên Đán nơi một số nước Đông Á vậy. Đây là thời gian đặc biệt để mọi người trong gia đình quy tụ, nghỉ ngơi và vui chơi với nhau. Vì thế, có thể nói, lễ Giáng sinh cũng là lễ hội của gia đình. Như thế, chúng ta thấy bản thân lễ hội Giáng sinh có thể tạo ra những nguy cơ tiêu cực, nhưng đồng thời nó cũng có thể mang lại những điều tích cực. Tất cả tùy thuộc vào mức độ vận dụng của con người. Vậy chúng ta nên ứng xử thế nào trước mối căng thẳng này? Thiết tưởng, khôn ngoan và tinh thần Kitô giáo không khuyến khích chúng ta chọn lối tiếp cận cực đoan là tẩy chay phần hồi của nó. Lý do là tất cả những điều tích cực trên của lễ hội rất gần gũi và tương thích với tinh thần đức tin Kitô giáo. Chẳng phải chính Đức Kitô cũng đã dùng phương pháp hội nhập khi Ngài xuống thế làm người đó sao? Ngài không bảo chúng ta nhất thiết phải dẹp bỏ mọi con đường đang có để xây mới một con lộ thẳng băng. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta chỉnh trang dọn dẹp sửa lối cho thẳng những con đường đang đi. Xem Matthew chương 3 câu 3. Chẳng phải mong muốn của Thiên Chúa cũng là quy tụ mọi người, giúp chúng ta sống tương quan với nhau cách tần căn trong tình thương của người hay sao? Và chẳng phải chính Đức Giê-xu đã tự hiến mình để trở thành quà tặng cho nhân loại, để mọi người có thể đón nhận và trao ban cho nhau hay sao? Vì vậy, thiết tưởng chúng ta cần đẩy mạnh thêm những điểm tích cực của lễ hội và hướng chúng vào tinh thần thiêng liêng chân chính, đồng thời cố gắng tránh đi những điều thái quá gây nguy cơ tiêu cực, thì lễ hội Noel sẽ thực sự trào tràn niềm vui Giáng sinh theo đúng tinh thần Kitô giáo. Thực thế, ngay cả trong khung cảnh của một khu phố sầm uất, khi những giai điệu của đêm thánh vô cùng, của đêm Noel cất lên, thì chắc hẳn tâm hồn người nghe, dù bất kể họ là ai, đều được đổ đầy một cảm xúc đặc biệt, đó là cảm xúc gặp gỡ với một sự thánh thiêng nào đó. Hay, việc được chung tay cùng nhau làm hang đá đã là một niềm vui lớn lao cho tất cả mọi người tham gia và cho cả những ai đến chiêm ngưỡng, không quan trọng việc nó là một hang đá đơn sơ và trang nghiêm trong một ngôi thánh đường hay được trang hoàng lộng lẫy trong một khu phố trung tâm thương mại. Tất nhiên, điều quan trọng hàng đầu là chúng ta phải chú trọng phần phục vụ thánh lễ Giáng sinh một cách đúng mực hết mức có thể. Nếu nói lễ hội mở ra không gian đặc biệt cho con người để trải rộng nét phong phú của cuộc sống và tính nối kết cộng đồng, thì thánh lễ là đỉnh cao của sự mở ra đó. Vì phục vụ thánh lễ là biến cố tạo nên không gian thánh thiêng, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi sự hữu hạn được tham dự vào thế giới vĩnh cửu. Vì vậy, chính phục vụ thánh lễ thánh hóa và tạo ý nghĩa cho mọi khía cạnh khác của đời sống con người. Tắt một lời. Thiên Chúa không bắt con người thực hiện một nghi lễ vì bản thân Ngài, mà vì Ngài muốn đưa con người với tất cả những khía cạnh thế tục của nó được dự phần vào sự thánh thiêng của mầu nhiệm vĩnh cửu. Trong cuộc dự phần đó, Thiên Chúa không đòi ta cắt bỏ hết mọi khía cạnh nhân bản và văn hóa, mà mời gọi ta cộng tác để chính chúng cũng được thánh hóa, được chúc phúc. Nếu thực thi tinh thần đó, lễ hội Noel có thể trở thành một biến cố ân sủng thực sự, nơi đời sống con người được giao hòa với Thiên Chúa, và đó là ý nghĩa nền tảng của Giáng sinh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.